Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này xin mời quý Phật tử đang còn bên ngoài bảo tháp, chúng ta tập trung vào bên trong hội trường để 14 giờ là giờ giảng pháp ngày hôm nay ạ. Quý Phật tử nào có câu hỏi mình có thể gửi lên, hoặc mình lên đây mình lấy giấy bút mình ghi. Trường hợp thứ hai là mình có thể giơ tay lên và ban tổ chức sẽ đưa micro để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp.
Nam mô tát sa pha ga va tô
a ra ha tô sa ma sa bu ta sa nam mô tát sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa bu ta sa nam mô tát sa pha ga va tô
Dạ câu hỏi ạ. Dạ thưa sư ông có giảng là quả là thứ đã có sẵn, không cần qua tạo tác, chỉ cần mình chứng ngộ và gỡ bỏ dần những che chướng. Điều này có phải là cái thấy tiên quyết và cốt lõi trong pháp học cũng như pháp hành không ạ? Vì nếu hiểu sai, con sợ là mình sẽ không cần tu gì cả, làm gì cũng được, hoặc ráng làm cho đến khi giác ngộ. Con cảm ơn sư ông.
Cái chữ quả này là nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là nghĩa nhân quả theo cái hiện tượng bên ngoài. Theo cái hiện tượng bên ngoài thì có nhân rồi có quả. Cho nên cái quả mà theo hiện tượng á thì cái quả đó là do nhân mà nó tạo ra mới là có quả. Còn cái quả mà ở đây mà mình nói là cái quả mà mình chứng ngộ đó. Cái quả mà mình chứng ngộ đó, thì cái quả đó nó có sẵn. Mà cái quả mình chứng ngộ đó chính là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái tịch tình của pháp, của tâm và pháp. Mà sự tịch tình đó thì nó đã có sẵn. Cái tịch tình là nó có sẵn. Mà chỉ có tâm mình vọng động thôi. Chứ còn tịch tình là nó có sẵn. Cho nên khi tâm mình vọng động thì nó tạo ra cái nhân quả. Mà cái nhân quả đó là nhân quả hiện tượng. Còn trong bản thể thì nó không có nhân, không phải là quả, không phải là do nhân mà tạo ra. Mà quả là có sẵn. Thành ra khi mình nói là chứng quả đó, thì quả đó không phải là do mình tạo ra. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là cái mà mình chứng ngộ đó là cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Nếu như mà mình mà do mình sinh, hữu, tác, thành á, thì cái đó là do là sản phẩm của bản ngã, sản phẩm nỗ lực của bản ngã, chứ không phải là Niết Bàn. Không phải là Niết Bàn thật sự. Còn Niết Bàn là cái có sẵn. Cho nên mình mới nói là chứng ngộ. Chứng ngộ là sao? Giống như bây giờ mình giống như là mình tự mất cái gì đó. Mình tự mất cái gì đó. Mình để cái gì đó trong túi nhưng mà mình tự mất. Rồi mình mới đi tìm. Mình đi tìm. Có nhiều người tức cười là thế này này, là cầm cái đèn để đi tìm cái đèn. Có ai gặp cái trường hợp đó không? Là mình đi tìm cái đèn, cái mình lấy cái đèn đó mình cứ đi tìm, tại vì mình cứ nghĩ là cái đèn đó là mình bị mất. Cho nên mình cứ cầm cái đèn là mình đi tìm một hồi, tìm hoài không ra. Thì quá mình trực nhớ lại là, thì té ra cái đèn mình đang cầm trong tay mà. Cái đó thầy có nói là thầy bị một lần. Thầy bị một lần là thầy đang nói chuyện điện thoại. Mà thường thường cái điện thoại là thầy để trong túi. Thầy vừa nói điện thoại mà vừa rơi cái túi thấy không có cái điện thoại. Ủa, cái điện thoại đó mất rồi. Thầy mới nói cô Liệu Tấn, mới định nói với cô Liệu Tấn là tìm dùng cái điện thoại. Mà mình lại đang nói điện thoại. Thì nhưng mà khi mà thầy đang nói điện thoại đó, thì tự nhiên mình nói cô Liệu Tấn đi tìm điện thoại dùng thì nó kỳ, cho nên thầy mới đưa cái điện thoại ra ngoài để mình nói, nó không có vô trong điện thoại. Đưa ra ngoài cái thì mình thấy là cái điện thoại nó nằm đây. Tức là nhiều khi mình có một cái ý tưởng, mình nghĩ là như vậy, cho nên mình tưởng là như vậy, mà thế là không phải. À, cái câu chuyện mà người ta nói là cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì do là mình tưởng con rắn. Khi mình tưởng con rắn á, thì nó có một cái nhân quả thế này. Mình tưởng con rắn, thành ra mình sợ hãi, mình lo lắng, tim mình đập mạnh, thì đó là nhân quả. Nhưng mà khi mình thấy ra đây là cái sợi dây chứ không phải con rắn á, thì sợi dây là nó có sẵn chứ không phải là, không phải là do mình tạo ra. Thành ở đây đó, cái quả nó có hai cái quả khác nhau. Cái quả là có sẵn mà mình không thấy, bây giờ mình thấy ra thì gọi là chứng ngộ. Còn cái quả mà nhân quả, ví dụ mình làm ác thì mình chịu quả khổ, rồi mình làm thiện thì mình được quả phước, thì cái đó là nhân quả, là cái đó có tạo ra. Nhưng mà cái gì mà tạo ra đó thì cái đó có, thì có sinh có diệt. Đã tạo ra thì cái nó có sinh có diệt. Còn cái niết bàn là không sinh diệt. Cái niết bàn nó không có sinh diệt. Mà nó có sẵn. Cho nên Đức Phật Ngài gọi là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Và Ngài nói rằng là mục đích của tu hành đó chính là thoát khỏi cái sinh hữu tác thành. Thoát khỏi sinh hữu tác thành là bởi vì để mà mình, khi mình chứng ngộ được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì mình mới có thể thoát khỏi cái sinh hữu tác thành. Đó. Thì cũng giống như là cái sợi dây á, cái sợi dây đó đó là nó có sẵn. Còn mình tưởng con rắn á, là cái đó mình sinh hữu tác thành. Bây giờ mình không còn sinh hữu tác thành nữa, thì tự nhiên mình thấy cái sợi dây là sợi dây chứ không phải là cái mà mình tạo ra nữa, mà cái đó nó có sẵn. Thành ra ở đây nó có hai cái chữ quả. Đó. Nếu mình là trên tướng dụng ở đời đó thì có nhân có quả, cho nên mình làm cái gì với cái tư tác nào thì nó sẽ tạo ra cái nhân quả nào, thì cái đó là có nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo là khác, còn chứng ngộ đó là cái đó có sẵn. Cho nên Ngài Nagasena đó, khi mà vua Milinda hỏi Ngài Nagasena đó là có phải là nhờ bác chánh đạo mà tạo ra niết bàn không, thì Ngài Nagasena nghe nói không phải. Thì vua Milinda rất là ngạc nhiên, ủa không như vậy thì bác chánh đạo là không tạo ra được niết bàn, vậy thì bác chánh đạo để làm gì, xin Ngài cho ví dụ. Thì lúc đó Ngài Nagasena ví dụ như thế này, nói ví dụ như bây giờ mình ở Ấn Độ, cái mình đi thuyền qua Tích Lan, khi mình đi thuyền qua đảo Tích Lan, thì có phải rằng là con thuyền đó nó tạo ra đảo Tích Lan không? Hay là con thuyền đó chỉ giúp mình tới đảo Tích Lan để thấy đảo Tích Lan thôi, tức là đảo Tích Lan là có sẵn. Còn cái bát chánh đạo á là cái con thuyền để giúp mình thấy ra bát cái đạo Tích Lan, chứ không phải là nhờ con thuyền mà nó tạo ra đạo Tích Lan. Đó là một ví dụ rất là rõ ràng. Cho nên á, mình á là sinh hữu tác thành, cho nên mình luôn là ở trong nhân quả nghiệp báo, mình cứ quay cuồng trong nhân quả nghiệp báo cho đến lúc mình tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là buông xuống hoàn toàn cái mà nhân quả nghiệp báo ở bên ngoài. Cho nên lúc đó mình mới là lộ hẳn ra cái bản tâm vốn thanh tịnh trong sáng. Và cái tâm định trong sáng đó là nó có sẵn. Đó. Hay mình lấy một, nói một cách khác. Ví dụ như là nước uống là nó trong suốt. Nước uống nó trong suốt. Rồi mình mới cứ bỏ vô cam, bỏ vô chanh, bỏ vô cà phê, bỏ vô đủ thứ. Cho nên nó bây giờ mình cũng còn thấy nước trong nữa. Mình chỉ thấy nước cam thôi, mình chỉ thấy cà phê thôi, mình chỉ thấy sữa thôi. Cho mình cũng còn thấy nước trong nữa. Rồi đến một lúc nào đó mình gàn lọc hết tất cả những cái mà mình pha trộn vào đó đó, thì nước trở lại hoàn toàn trong. Thì cái tính chất nước trong vốn đã có sẵn. Cái tính chất nước trong vốn đã có sẵn. Chẳng phải là mình làm cho nó trong, mà nó cái trong đó là nó có sẵn. Chỉ mình là gàn lọc mấy cái mà mình pha tạp vào thôi. Thì cũng như là mình trong cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình vốn là thanh tịnh trong sáng, tâm mình vốn là không sinh không hữu không tác không thành. Nhưng do mình là mong cầu cái gì đó, cố tu hành, cố rèn luyện, cố đạt được cái này cái kia, cho nên nó sinh ra sinh tử luân hồi. Cho đến một cái lúc mà tâm mình hoàn mình buông xuống hết, vì mình thấy tất cả những cái mà mình tạo tác đó đều là vô thường khổ vô ngã, cho nên mình mới là buông xuống. Và khi buông xuống á, thì nó trở lại với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng vốn đã không sinh không hữu không tác không thành, tức là nó đã có sẵn. Cho nên mình phải biết là có hai cái từ quả khác nhau mà mình phải phân biệt được, là cái quả có sẵn, tức là nó là cái thực tánh của pháp, của tâm của pháp. Còn cái mà cái quả mà nhân quả đó là cái nó do tạo tác mà thành.
Dạ, có một bài kinh pháp dài, con chia từng ý ạ. Dạ, kính thưa thầy, vào thời điểm này năm trước, qua quá trình tìm hiểu và để ý, con khám phá ra căn cơ của con nghiêng về tuệ, và tuệ thì sinh nghi. Con cảm thấy con càng hiểu ra nhiều bao nhiêu nhưng lại chưa sống thật được với cái hiểu ấy, thì nghi lại sinh ra những chuyển biến mới nhiều bấy nhiêu. Và khi con nghe được câu khai thị từ thầy, hãy tin vào pháp, pháp sẽ tự điều chỉnh, còn bây giờ mình chỉ thấy biết thôi. Quả thật đúng là vậy ạ, tất cả đều là pháp, cứ tin vào pháp, trả pháp lại cho pháp, đừng thọc gãy bánh xe pháp nữa, thì tự nhiên con sáng ra rằng té ra con và cây ổi trong câu chuyện thầy hay kể vốn không có gì khác nhau, tất cả đều là pháp vận hành, chứ chẳng có gì là con của con hay tự ngã của con cả. Quả thật đều bất lợi, người ngu sinh sở tri hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. Con xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Đúng như vậy á, tức là cái quá trình của cái người mà học đạo rồi hành pháp, thì mục đích á, thật ra nói là hành chứ thực ra là thấy là chính, chứ không phải là hành. Người ta có một cái câu nói là thấy tức là hành, thấy tức là hành là đúng nhất. Thấy biết tức là hành, chứ không phải là hành là mình làm một cái gì đó để tạo tác ra cái gì đó. Hành cũng phải là nỗ lực tạo tác ra một cái gì, mà hành là thấy biết rõ ràng. Là bởi vì đúng là pháp đã có sẵn và đã hoàn hảo. Tất cả pháp là vốn nó đã có sẵn và hoàn hảo, nhưng mà do mình không thấy được cái sự hoàn hảo đó, mình muốn hoàn hảo theo ý mình, cho nên mình mới là tạo tác. Nhưng mà mình tạo tác một thời gian á, thì mình lại thấy ra là ảo. Cái này trong đời sống mình trải nghiệm là mình biết mà. Có những cái mình rất thích, rồi mình cố mình để đạt được, nhưng khi đạt được rồi thì mình thấy đó là ảo. Tức là nó không thực như là mình nghĩ là nó là cái tuyệt vời gì đó. Nó cũng vẫn là vô thường của vô ngã thôi. Rồi mình lại lăn xăng đi tìm cái khác. Và cứ vậy mình cứ lang thang trong, gọi là luân hồi sinh tử, tức là lang thang trong các hiện tượng. để mà đi tìm. Nhưng mà hiện tượng thì có sinh có diệt, có vô thường, có khổ. Và tất cả hiện tượng là không phải là của mình, không phải là mình. Cho nên á, cuối cùng người ta mới buông hết tất cả những cái tạo tác đó đi. Khi buông hết cái tạo tác thì tự nhiên mình lại thấy ra được cái pháp nó vốn đã hoàn hảo. Đó. Cho nên có một cái bài kệ nói rằng là chư pháp tùng bạn lai thường tự tịch diệt tướng. Tự tịch diệt đây là niết bàn á, hay là tịch tình á, vắng lặng á, thì các pháp vốn là nó là tịch tình vắng lặng. Đó. Chỉ có cái tâm mình nó mới lao sao thôi. Cái tâm mình nó lao sao đi tìm kiếm, đi cầu mong muốn được cái này, muốn tạo tác cái kia đủ thứ. Nhưng mà khi mình cầu mong, mình tạo tác đủ thứ đó, thì đến một cái lúc nào đó mình mới thấy rằng là đó là ảo tưởng thôi. Và nó cũng là vô thường. Nếu nó có thật đi nữa thì nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên cuối cùng người ta mới buông hết tất cả những cái tham vọng đó. Để và khi buông hết tham vọng á thì tâm nó rộng lặng trong sáng. Và khi tâm rộng lặng trong sáng á thì thấy tất cả các pháp đều là hoàn hảo, vốn là rất là hoàn hảo. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên là đúng là mình chỉ cần là quan sát, hay là mình lắng nghe, hay cảm nhận pháp đến đi. Pháp đến đi như thế nào đó? Nói là pháp đến đi cho thực ra đơn giản là khi mình đang đi, khi mình đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang thở, đang ăn, đang làm tất cả mọi chuyện đó, thì cái chính cái lúc mà đang là đó thì mình sáng suốt rõ biết mình. Thì khi mình sáng suốt rõ biết mình để làm gì thì chị nhận ra thôi, để rõ biết thôi. Thì khi cái rõ biết đó nó mới nhận ra là cái gì là ảo và cái gì là thực. Để mình buông cái ảo đi á, là thì tự nhiên cái thực nó hiện ra. Cũng trở lại cái ví dụ sợi dây và con rắn. Do mình tưởng là sợi dây cho nên mình do mình tưởng cái sợi dây là con rắn cho nên mình cứ sợ hãi, lo lắng, tìm cách này tìm cách kia đủ thứ, lăn xăng đủ thứ. Nhưng mà thực ra lại tất cả những cái nỗ lực để giải quyết đó nó vô nghĩa. Mà chỉ cần thấy rõ là đó là sợi dây là thì tự nhiên tất cả mọi cái phiền não khổ đau liền chấm dứt. Đó, những cái lo lắng sợ hãi và cái hình ảnh con rắn đó cũng đều là chấm dứt. Cho nên cái thầy có một bài giảng nói về là phân biệt giữa thế giới và thế gian. Trong Pali đó chỉ có một từ là từ loka thôi. Mà mình nói là loka thì là nó là tam giới. Mà tam giới đó thì nó là thế gian. Tam giới là thế gian chứ không phải là thế giới. Nhưng bây giờ là cái hoa này này. Cái hoa này đang ở đây. Thì nó là thế giới chứ không phải là thế gian. Cái hoa đang nằm ở đây đó là thế giới chứ không phải là thế gian. Nhưng mà mình nhìn nó mà mình thích, mình ghét, mình thấy xấu, thấy đẹp, thì đó là tâm mình, là thì cái tâm nhìn đó là tâm dục giới. Nhưng mà người thì họ lại lấy cái màu vàng của cái hoa này, họ mới tập trung để họ định tâm, thì đó là họ đắc được các thiền sắc giới. Cho nên là họ nhìn cái hoa này bằng cái tâm sắc giới. Rồi cái người mà hành về vô sắc á, thì nhìn thấy cái này như là không có nó, mình thấy nó như là không có nó, cho nên á là đắc được những cái thiền vô sắc giới, nhưng mà nó vẫn là do tâm tạo. Còn cái hoa nó vẫn là cái hoa, còn do cái tâm dục giới thì tạo ra kiểu khác, tâm sắc giới thì tạo ra cái kiểu khác, tâm vô sắc giới thì tạo ra kiểu khác. Thì cái mà tạo ra đó là thế gian. Cho nên mới thế gian là nó tam giới. Còn cái hoa hay là tất cả vàng pháp đấy á, nó không phải là dục giới, không phải sắc giới, không phải vô sắc giới gì cả. Mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới đây là nói tâm của con người, chứ không phải là nói cái hoa hay là nói cái ổi cái xoài, không phải là nói cục đá. Không phải là như vậy, mà cái thế giới từ nó đó là hoàn hảo. Nhưng do qua cái tượng của mình mà biến cái, mỗi người tùy theo cái tượng của mình mà biến cái thế giới nó thành ra cái thế gian của mình, cho nên thế gian nó khác nhau. Thế giới thì luôn là đồng nhất, thế giới thì luôn là tịch diệt tướng, nhưng mà thế gian thì mỗi người mỗi khác. Thế gian của chồng là khác, thế gian của vợ là khác, cho nên vợ chồng mới mâu thuẫn. Thế gian của nước này là khác, thế gian của nước kia là khác, cho nên mới là kéo quân đánh nhau. Đó là chỉ đánh nhau trên thế gian thôi, chứ trên thực tế thế giới nó vẫn vậy. Thế giới nó vẫn vậy, cho nên người ta nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tại sao nói là tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức? Tam giới duy tâm là vậy đó, tức là bây giờ mình nói đây là dục giới, nhưng mà nó không dục giới, nó là thế giới như nó là. Nhưng mà dục giới là tâm mình thấy nó là tâm dục giới, tâm mình thấy nó là sắc giới, tâm mình thấy nó là tâm vô sắc giới. Nhưng mà ở trong một người á, có thể là khi thì thấy là dục theo thấy với tâm dục giới, khi thì thấy với tâm sắc giới, khi thì thấy với tâm vô sắc giới. Thì khi mà mình thấy với tâm vô sắc giới á, thì lúc đó không có cái dục giới với sắc giới. Mà khi mình thấy với tâm dục giới á, thì lúc đó không có sắc giới vô sắc giới. Đó. Chứ không phải là nó cái thế gian nó có sẵn. Cái thế giới thì có sẵn, cho nên cái thế giới là quả. Thế giới là quả. Còn cái thế gian á thì tạo nhân quả. Tạo nhân quả do tạo tác. Còn cái thế giới đó thì nó luôn hoàn hảo như nó là. À. Để mình thấy rằng là mình đừng có nói là thôi tôi muốn thoát ra khỏi cái thế gian này. Tôi thoát ra khỏi thế gian là tức là phải thoát ra khỏi chính cái nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là thoát ra khỏi cái chỗ này. Không phải thoát ra khỏi thế gian là thoát ra khỏi chỗ này, mà không phải là thấy niết bàn là thấy một niết bàn ở đâu khác. Khi mà mình không còn thấy cái này bằng như là dục giới, mình không thấy cái này như là tâm sắc giới, không thấy cái này như là tâm vô sắc giới, thì nó chính là niết bàn. Và cái tâm của mình cũng lúc đó cũng là niết bàn. Tâm và pháp đều là niết bàn. Cho nên tại sao mà đạo Phật lại là đặt nặng cái thấy biết. Thấy biết tức là phát hiện ra sự thật. Thấy biết để phát hiện ra sự thật. Còn nếu mình cứ cố gắng tạo tác thì nó sẽ ra cái này, nó ra cái khác. Chứ không phải không thấy ra. Đó. Cái thế giới nó đã hoàn hảo rồi. Ở bất kỳ ở đâu mình cũng, ở đó cũng đều hoàn hảo hết. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là chỉ cần là tròn vẹn với tại đây và bây giờ thôi. Bởi vì nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ nghĩa là sao? Nghĩa là cái thế gian biến mất mà thế giới hiện ra. Lúc mà mình tròn vẹn với cái, bây giờ mình tròn vẹn với là cái, nó như nó là thôi này. Tức là không phải qua tâm dục giới, không qua tâm sắc giới, không qua tâm vô sắc giới gì cả, mà một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì lúc đó sẽ thấy cái này đúng như nó là, tức là thế giới hoàn hảo. Vì vậy Đức Phật Ngài nói là đừng có tìm trong quá khứ, đừng có tìm trong tương lai, và cũng đừng có tìm bên ngoài, mà là chỉ cần lặng lẽ chiếu soi. Cái Vipassana có nghĩa là lặng lẽ chiếu soi. Khi mình lặng lẽ chiếu soi đó, trọn vẹn với cái thực tại đang là đó, thì chính cái thực tại đang là lúc đó là Niết Bàn. Lúc đó là cái quả, quả là chứng quả đó, chứng quả là vậy đó, chứng quả là Niết Bàn. Còn nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục thực hành theo kiểu là tâm dục giới, thực hành theo kiểu tâm sắc giới, thực hành theo kiểu tâm vô sắc giới, thì vẫn mãi mãi luẩn quẩn trong tam giới mà thôi. điều đó nó rất rõ ràng.
Con có cho một bạn đạo của con xem đoạn video thầy giảng về bùa chú ở buổi thứ năm vừa rồi. Vị này có hỏi con là nếu muốn có chân khí để không bị bùa chú ảnh hưởng thì cần có chánh niệm trong cuộc sống. Vậy làm sao để sống có chánh niệm? Vị này có căn cơ thiên về niềm tin và tinh tấn nên con bảo rằng chỉ cần sống bình thường như trước giờ vẫn sống thì có nghĩa là đang có chánh niệm, và cái chánh niệm đó là hoàn toàn tự nhiên. Cái chánh niệm ấy còn tự biết cân bằng, tự nó biết cân bằng nhận thức lẫn hành vi rất tốt. Còn những lúc mình gặp chuyện gì mà nổi tham sân si, nghĩa là mình đang bất bình thường và đang mất cân bằng. Vậy những lúc đó thì mình quan sát lại xem mình đang như thế nào, sự quan sát ấy thấy mình ra sao thì đó là chánh niệm. Và tự cái chánh niệm này sẽ bào mòn đi những cái bất bình thường, tự nó sẽ biết cân bằng mọi thứ. Ba từ khóa mấu chốt con chỉ cho người bạn đạo này trở về sống chánh niệm là bình thường, cân bằng và tự nhiên. Xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Đúng, rất đúng. Thật ra cái chánh niệm tỉnh giác có hai cái mức độ. Cái mức độ mà bình thường mà mình thường hay thực hành á là thực hành dưới sự điều kiện của bản ngã, và mình dùng ý thức để mà thực hành, cho nên nó là vẫn còn là thức tri, vẫn còn là tượng tri thức tri, tức là cái chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà nó lại nằm ở dưới dạng tượng tri và thức tri chứ chưa phải là cái tuệ tri. Mà khi Đức Phật Ngài nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, là tuệ tri. Tuệ tri đó thì phải là cái thấy biết hoàn toàn tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là dạng gì tức là không thêm bớt, nó đang là như thế nào là như vậy thôi chứ không có thêm bớt, là dạng gì. Thứ hai là tự nhiên. Tự nhiên tức là không phải do mình đặt ra, mà pháp nó từ đến, pháp nó tự hiện ra chứ không phải là mình đặt ra, mình tạo ra. Và thứ ba đó là vô tâm. Vô tâm ở đây có nghĩa là thế này, vô tâm tức là không phải là nỗ lực dùng tâm của bản ngã. Thì hóa ra là khi cái người, tại sao một người mà họ nói là họ ngộ, ngộ tức là lúc đầu họ hành theo cái ý chí của bản ngã, của ý thức, cho đến một lúc nào đó đó trong cái quá trình thực hành á thì bỗng nhiên có một lúc nào đó thì nó cái nỗ lực của bản ngã đó, của ý thức, của thức tri tượng tri đó, nó bỗng nhiên nó vắng lặng đi. Cũng giống như cái bầu trời đó, bỗng nhiên một hôm là không có mây, cho nên bầu trời nó quang đạm. Thì bởi vì mình á, tất cả những cái vòng đồng trong mình đó, nó khởi lên đó, là giống như mây che cái bản tâm thanh tịnh đó. Nhưng cũng có một lúc nào đó bỗng nhiên là cái mây đó nó không có che, cái bầu trời nó trong sáng. Cho nên nói là tâm địa nhược không, khi tâm mình bỗng nhiên rộng lặng trong sáng thì tuệ nhật từ chiếu. Về nhật tự chiếu tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này nó từ chiếu chứ không phải là mình hành. Thì như vậy mới là vô ngã. Còn nếu mình hành thì mới thành đó là ngã hành, rồi chứ không phải là ngã hành, chứ không phải là pháp hành. Đó. Thì lúc đó mình, người ta mới ngộ, chợt ngộ ra là ồ, thì thấy ra là cái tánh biết nó từ chiếu chứ không phải là mình không phải là mình cố biết. Còn khi mà mình ở dưới dạng ý thức á, thì mình cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình cố thấy biết. Mà tại là cái lúc mình không có cố gì cả, thì thấy biết nó còn rõ ràng trong sáng hơn. Lúc đó mình mới ngộ ra rằng là quá, thì tại ra là cái thấy biết là nó từ chiếu, chứ không phải là do bản ngã mình cố chiếu theo ý mình. Cho nên lúc đầu á, là có thể là mình thực hành theo cái ý chí của bạn ngã. Cho nên có vẻ như là nỗ lực lù ghê gớm lắm, tu hành dữ dội lắm. Nhưng mà thật ra chính cái tu hành dữ dội đó lại là bạn ngã. Thì có một cái lúc nào đó nó chợt là cái bạn ngã nó có lẽ lúc đó nó mệt mỏi quá rồi, nó nghỉ ngơi làm sao không biết. Cho nên lúc đó vắng mặt cái bạn ngã, vắng mặt tất cả những cái ảo tưởng, mất ba tâm nó trong sáng hoàn toàn. Mà khi tâm trong sáng thì nó phản ánh các pháp một cách như chân như thật. Thì lúc đó mình thấy là hồi xưa thì mình thấy cái này đẹp, mình thích, cái này xấu mình ghét. Còn bây giờ là tất cả các pháp hiện ra đều là hoàn toàn là trong sáng và bình đẳng. Lúc đó mình cũng có phân biệt là cái hoa thì nó đẹp hơn, hoa nợ thì đẹp hơn cái hoa tàn. Mà lúc đó mình thấy cái hoa tàn hay là cái hoa nợ hay là cái lá vàng hay là lá non thì đều bình đẳng như nhau. Đều có cái vẻ, cái chân thiền mỹ của nó một cách hoàn hảo. Đó, cho nên mình nói lúc đó mình mới nhận ra rằng là té ra các pháp vốn nó đã hoàn hảo. Mà tại vì mình do phân biệt, mình tìm kiếm cái này mình bỏ cái kia, cho nên mình không thấy được cái sự hoàn hảo của pháp. Đó. Thí dụ như bây giờ nó có ban ngày và ban đêm, có sáng có tối. Nhưng mà mình giả sử như mình chỉ thích ban ngày thôi, hay là mình chỉ thích sáng thôi, thì mình bị rơi vào một chiều. Mà khi rơi vào một chiều á, thì mình gặp chiều kia thì mình cực kỳ đau khổ. Cho nên mới có cái đau khổ và hạnh phúc giữa thế gian. Khi mình gặp mình cái mình thích thì mình hạnh phúc, khi mình gặp cái mình không thích thì mình đau khổ. Nhưng mà thực ra đó, nếu với một cái tâm mà rộng lặng trong sáng thì nhìn mọi sự mọi vật là bình đẳng, cho nên không có cái gì là hạnh phúc mà cũng chẳng có cái gì đau khổ. Thì cái đó Đức Phật ngài gọi là hạnh phúc tối thượng, gọi là paramang sukhang, một sự cái gọi là tịnh lạc, một cái sự an lạc mà thanh tịnh hoàn toàn, chứ không phải là cái an lạc cái mà mình được rồi mình thích rồi mình thấy sung sướng, còn cái nào mình không thích thì mình thấy đau khổ. Thành ra cái khổ với cái lạc đó là do mình tạo ra, chứ trên thực tế nó không có. Còn khi tâm rộng lặng trong sáng thì thấy tất cả đều hiện ra là chân thiền mỹ. Chân thiền mỹ của chính nó đó, chứ không phải chân thiền mỹ theo mình đánh giá. Cho nên là cái này thì những người mà họ đang ở trong cái thực hành mà họ nỗ lực rồi họ cố gắng để mà đạt được cái gì đó thì họ không thể nào hiểu được là té ra là đến một lúc nào đó chính cái lúc cái tâm mà nó vắng lặng á, thì lúc đó mới thật sự là thấy được cái quả, tức là thấy được cái thế giới như chân như thật, như nó đang là, chứ không phải là cái mà mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là.
Dạ, buổi hôm trước con có hỏi thầy về hai loại định. Từ câu trả lời của thầy mà con sáng tỏ được hai nhận định mà lúc xưa con từng nghĩ tới. Một, định có trụ lại thì tác dụng của định này giống như thuốc giảm đau, thuốc an thần, có thể nhanh chóng tạm thời làm thân bớt đau, làm tâm an ổn, nhưng nó không trị được hết bệnh. Hai, chánh định mà thầy giảng thì con thấy nó giống như các kháng thể tự nhiên của cơ thể, kháng thể lại sinh ra từ chính việc trải qua bệnh tật và từ kinh nghiệm người ấy mà người đó cẩn thận quan sát để ý xem nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, môi trường thế nào là tốt, giờ giấc sinh hoạt thế nào là tốt, nhờ đó mà sức đề kháng tăng lên, tự động kháng được bệnh tật mà không cần dùng tới thuốc. Con xin thầy chỉ dạy ạ.
Đúng như vậy. Cái định đó, cái định mà do cái tâm sau khi thấy biết rõ mọi thứ đó, thì cái tâm nó trở nên bình lặng, trong sáng. Nó không phải là trở nên mà nó trở về lại với cái bản chất là thanh tịnh trong sáng của nó đó. Thì lúc đó đó là mình thấy tất cả cái gì đều cũng là rõ ràng minh bạch và đều là đúng tốt hết. Cho nên nó mới, cho nên mới nói là nó phát sinh ra bát chánh đạo. Mà thực ra là nói không phải là nó phát sinh ra bát chánh đạo, mà bát chánh đạo nó có sẵn. Bát chánh đạo nó có sẵn nhưng mà mình là làm loạn nó ra. Cũng như cái cơ thể của mình đó, nếu ngay từ đầu giả sử như mình từ khi sinh ra đó mà tâm mình luôn là rộng lặng trong sáng thì tự nhiên mình sẽ là cái nó sẽ có cái cảm ứng, nó có cái cảm ứng tự nhiên, cái cảm ứng của cái tánh biết đó, nó rất tự nhiên và rất chính xác. Ở bên trình độ đó, thì người ta niệm Phật là để làm gì? Để cho tâm thanh tịnh. Khi cái tâm thanh tịnh á thì người ta nói rằng là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà thực ra là thế này, khi mà mình, khi tâm mình mà thanh tịnh á thì tự nhiên cái sự sáng suốt của một cái tâm á nó sẽ hướng dẫn cho mình làm mọi chuyện mà rất chính xác. Tức là mình giống như mình tự nhiên vậy thôi, nhưng mà khi làm thì nó lại rất chính xác. Thầy lấy ví dụ như thế này. Hồi đó là bên Thái Lan á, hồi đó mới giải phóng thì mình vải đồ này kia nó chưa có nhuộm đồ giống như bây giờ, cho nên là chư tăng là mỗi lần mà dân y đó là phải vải trắng rồi mình phải có thuốc nhuộm, nhưng mà mình không có thuốc nhuộm. Thì mấy sư bên Thái Lan á, học bên Thái Lan á, mới gửi thuốc nhuộm về cho thầy để mà, bởi vì biết tình trạng của mình vào lúc đó là thuốc nhuộm rất là hiếm, cho nên gửi thuốc nhuộm về thì thầy mới chia ra thành từng gói, thầy mới đề tên các cái chùa, ví dụ chùa Bụ Long rồi chùa này chùa kia gì đó, cái thầy đề tên đó. Cái hôm đó là có một vị sư ở Đồng Nai đến để nhận thuốc nhuộm, thầy thông báo cho, lúc đó thầy đang làm tổng thư ký ở giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam ở tại chùa Kỳ Viên á, thì thầy mới để trong văn phòng á, để cái các cái thuốc nhuộm trong văn phòng mỗi gói cho mỗi chùa đó. Thì có một vị sư là ở Đồng Nai mới lên nhận, thì vị sư đó nói cái tên cái chùa, thì tự nhiên thầy là bỏ thọt tay vô trong cái học bàn đó, thầy lấy ra một gói là nó đúng cái chùa đó, thì thầy mới đưa cho cái chùa đó. Rồi vị sư đó mới nói là sẵn là lấy cho mấy cái chùa ở Đồng Nai luôn, mấy cái chùa ở Đồng Nai gần gần nhau đó thì để cho con lấy luôn. Thì nói cái chùa nào cái là thầy bốc ra là đúng cái chùa đó, là thầy cũng ngạc nhiên luôn, không biết tại sao mình lại bốc đúng ngay cái chùa đó luôn. Mà cái lúc đó cái tâm mình không phải là ý thức, không phải ý thức, mà cái tánh biết nó tự hướng dẫn mình một cách rất chính xác. Cho nên mới nói rằng là khi mà mình niệm Phật mà tâm thanh tịnh đó, mà Đức A Di Đà tiếp dẫn đó, thì thật ra là cái tâm của mọi người là Pāpassara Citta, tức là cái tâm mình là cực kỳ sáng suốt. Mà cái sáng suốt này nó không phải cái sáng suốt mà giới hạn trong cái ý thức của mọi người đâu. Bởi vì cái sáng suốt của mình á là nó nằm trong cái giới hạn của cái khả năng hiểu biết của mình. Thí dụ như mình có bao nhiêu kiến thức, mình có bao nhiêu kinh nghiệm, thì cái đó, cái khả năng của người đó là do cái kiến thức và kinh nghiệm của người đó. Cho nên nó hữu hạn. Nhưng mà cái này nó vô hạn, bởi vì tại sao là mình tự nhiên đưa tay mình cầm lên nó đúng, mà hoàn toàn là không phải do ý thức mình chọn lựa. Cho nên nó có một cái gì đó mà nó là ở bên trong mình, mà nó rất là sáng suốt, có thể nói là mầu nhiệm, nó thực hiện những cái mà mình không thể ngờ được. Thí dụ như cái người đó đi ngang qua một cái chỗ rồi tự nhiên đi quay qua cái chỗ khác, thì nếu chỗ đó nó rớt xuống một cái gì đó, nó rớt xuống một cái rầm, thì lại ra nếu người đó bước tới mấy bước nữa là nó sẽ rớt xuống và chết á. Nhưng mà tự nhiên người đó tới ngang đó lại quay đi chỗ khác, cho nên là nó lại rớt xuống ngay đó thì không đụng. mình nói là may, nhưng mà thực ra là cái tính giác của cái người đó đó bỗng nhiên là điều khiển cái người đó tỉnh đi được. Cái đó mình trong cuộc sống mình rất là thường gặp, và đôi lúc mình nói rằng là chắc là có ai đổ cho mình đó, chắc có ai giúp mình đó. Mà thực ra không phải là ai giúp mình cả, mà chính là cái tính giác của mình nó giúp mình đó. Cho nên khi mà cái tâm mình mà rộng lặng trong sáng chừng nào á, mình thực hành cái gì mà nó để tâm mình nó trả lại với lại cái mà cái bình thường nhất của nó đó, thì nó sẽ có một cái khả năng là vô lượng. Cho nên đó là, cho nên người ta nói tâm bình thường thì đạo là vậy. Thật ra mình đừng có lăng xăng tìm kiếm gì cả, thì tâm bình thường nó lại là đạo. Nhưng mà nếu mình chưa thấy được cái tâm bình thường là đạo đó, thì đương nhiên là phải lăng xăng tìm kiếm thôi. Nhưng mà khi lăng xăng tìm kiếm đó, cuối cùng cái mục đích của lăng xăng tìm kiếm đó thì để chị thấy ra đó là ảo, để mà buông ra thôi. Rồi cuối cùng là vẫn lại trở về lại với cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành đó.
Dạ thưa Thầy, qua một thời gian tự quan sát mình, con để ý rằng nhu cầu dục tính của con tự nhiên chuyển hóa, tự nhiên được đoạn giảm và tự nhiên được điều hòa hơn. Nhưng đôi khi con vẫn băn khoăn là nhu cầu dục tính vẫn còn. Vậy thì làm sao có thể thấy ra sự thật hoàn toàn được? Và người thấy ra sự thật hoàn toàn có phải là không còn nhu cầu dục tính như những vị xuất gia hay không? Và rồi con tự chiêm nghiệm ra được đáp án, con cho rằng, đáp án cho con rằng, một, dục tính cũng là một pháp, và nó còn là biểu hiện của năng lượng sống đang dồi dào, đang được điều hòa tốt, và cơ thể nói chung vẫn đang ở trạng thái tốt. Hai, sống với dục tính như thế nào thì không hại mình, không hại người, sử dụng dục tính như thế nào thì lợi mình, lợi người. Chuyện đó quan trọng hơn việc dục tính còn hay không và khi nào mới hết dục tính. Con xin Thầy chỉ dạy ạ.
Nói chung ở trong người mình đó là nó có một cái gọi là cái chân khí. Chân khí hay là người ta gọi là năng lượng. Nhưng mà nó có hai loại năng lượng. Một cái loại năng lượng là một cái nội lực tự sinh. Cái nội lực tự sinh này là khi mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh á, thì cái nội lực đó nó sẽ là rất đầy đủ, nó rất hoàn hảo. Cho nên trong Hoàng Đế Nội Kinh mới nói là điềm đạm hư vô chân khí cùng chi. Tức là điềm đạm hư vô, tức là khi mà tâm mình nó hoàn toàn là rộng lặng trong sáng tự nhiên á, thì cái chân khí là nó sẽ là hoàn hảo, nó sẽ tròn đầy. Nhưng bởi vì mình lại mình mà cái chân khí mà tròn đầy đó nó lại nó có một cái lực rất là mạnh, nhưng mà nó lại giống như không có gì hết á. Cái lực đó nó trở về số không, khi cần thì nó ứng ra rất đúng, nhưng mà xong rồi cái là nó trở về không. Cho nên trong thiền người ta mới nói rằng là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là khi cái chuyện gì nó đến thì nó sẽ ứng ra rất đúng, nhưng mà khi hết rồi á thì nó lại trở về không. Cho nên cái chân khí đó nó rất là mạnh, nhưng mà nó giống như không có gì hết. Cho nên người ta cảm giác như là mình không có gì hết, không có lực gì hết, người ta mới luyện. Nhưng mà khi người ta luyện á thì nó sẽ có một cái năng lượng, nhưng mà năng lượng đó là cái năng lượng mà do mình tạo tác mà thành, chứ không phải là cái chân khí mà nó đã hoàn hảo. Cho nên khi mà mình luyện được cái này, mình luyện được cái kia, mình luyện được cái nọ, thì nó trở nên vùng vặt. Nó có những cái khả năng vùng vặt, cho nó không phải là cái chân khí toàn vẹn. Thì tái ra là khi buông ra hết á thì cái chân khí nó mới toàn vẹn. Mà khi mình cố rèn luyện để đạt được cái này cái kia đó, thì mình chỉ được những cái năng lượng vùng vặt. Đó. Nó có giới hạn. Thì do đó mà mình khi mà mình tâm mình mà buông ra rộng lặng trong sáng thì nó có đầy đủ tất cả các khả năng. Nó có đầy đủ cái khả năng mà người ta gọi là ở trong ở bên bên đại thừa thì người ta gọi đó là các vị Bồ Tát. Thì trong kinh Pháp Hoa thì nói đó là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Súc. Tùng Địa tức là từ trong chính cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, nó từ phát ra những cái khả năng, nó tùy theo mọi thứ mà nó phát ra rất là chính xác, cho nên gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Súc. Địa đấy chính là cái tâm địa của mỗi người đó. Chứ không phải là nó ở dưới đất trung lên, mà là ở trong tâm địa của mỗi người là phát ra. Cho nên ở trong nông này nó đã có tất cả mọi thứ hoàn hảo. Nhưng mà nếu mình chưa thấy được cái sự hoàn hảo đó thì mình lại là vẫn là có một, cho nên mới nói là vô minh ái dục. Vô minh là sao? Vô minh là không thấy được cái hoàn hảo của pháp đã sẵn có ở trong mình, cho nên mới có ái dục. Ái dục là cái mong muốn đạt được cái mình mong cầu, muốn đạt được cái mình mong cầu, cho nên á mới là nỗ lực để mà tạo tác để mà đạt được cái đó. Thế nhưng mà khi mình mà nỗ lực tạo tác để đạt được những cái đó thì nó lại là nó tạo ra cái sinh tử luân hồi, nó cứ cuốn mình đi hoài. Nhưng mà cái cuốn mình đi đó, cái dục này đó, nó cái vô minh ái dục, nếu mình khi mà mình chưa có thực sự là thực chứng được cái hoàn hảo của pháp á, thì vô minh ái dục lại là rất cần thiết. Vô minh ái dục là rất cần thiết, bởi vì cái vô minh ái dục đó nó mới là thúc đẩy mình đi tạo tác để đạt được cái này, để đạt được cái kia. Nhưng khi trong cái quá trình mà để mà đạt được cái này, đạt được cái kia với cái dục vọng của mình á, thì qua đó mình lại thấy ra được cái đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và cứ như vậy cho đến một cái lúc thấy tất cả những gì mà mình tạo tác đều là vô thường, khổ, vô ngã, và nó chỉ đưa đến cái là luân hồi sinh tử mà thôi, thì lúc đó người ta mới buông ra hoàn toàn. Khi ra buông ra tất cả cái mà vô minh ái dục đó thì lúc đó mới thực sự là thấy ra là mọi thứ đều đã hoàn hảo. Cái dục á, cái dục mà của cái vô minh ái dục nó khác, còn cái dục mà của trí tuệ là nó khác. Cái dục của trí tuệ là khác, bởi khi mà trí tuệ, thí dụ như bây giờ thế này, trí tuệ thấy rõ là mình đang lạnh, cho nên là tự nhiên lấy cái áo ấm mặc vô, cái đó cũng là dục. Nhưng mà cái dục này bây giờ là cái dục phát xuất từ trí tuệ, thì cái dục từ nó đó là không phải thiện, không phải ác, không phải đúng cái sai gì cả, mà nhưng mà nó lại là hệ khi mà đầu tư vào cái bất thiện á thì nó sẽ bất thiện, đầu tư vào cái thiện thì nó sẽ thiện, mà nó xuất phát từ trí tuệ đó, thì cái dục đó nó lại rất là đúng. Cho nên á, trong cái tứ như ý túc á, thì dục như ý túc, dục như ý túc, cần như ý túc, rồi tâm như ý túc, rồi là tuệ như ý túc, tức là mình phải nó, tức là cái đó là phải cái dục nhưng mà lại xuất phát từ trí tuệ, cho nên cái dục đó nó lại khác. Và cái điều này thì mình không thể nào mà mình tự mình là định ra là cái nào là dục của trí tuệ, cái nào là dục của cái bản ngã của vô minh ái dục, mà mình phải thực chứng, mình phải trải nghiệm, phải chiêm nghiệm để mình mới thực chứng, là mình mới thấy được cái nào là cái dục của vô minh ái dục, mà cái nào là cái dục mà của trí tuệ, mà là cái dục đó thì nó lại là cái dục như ý túc, chứ không phải là cái dục mà cái dục mà mình vô minh mà tham muốn. Cho nên nói là dục, nhưng mà tức là những cái yếu tố trong con người mình á, cũng giống như thầy nói là mình nấu ăn á thì có muối, có đường, có các loại cái thì chua, cái thì cay, cái thì ngọt, cái thì đắng, cái thì mặn. Nhưng mà nếu mà mình biết sử dụng nó đó, biết sử dụng tức là trí tuệ, mình biết sử dụng nó đó thì nó sẽ là rất chính xác và rất là ngon lành. Nhưng nếu mình mà làm theo cái tham muốn á, thì đôi lúc là nó mặn quá, lúc đó ngọt quá, lúc có chua quá. Đó là do bởi vì mình không có trí tuệ mà mình mà là chỉ là cái dục từ vô minh mà ra, thì nó sẽ là làm sai thì đưa đến phiền não khổ đau. Cái là vậy thôi.
Dạ. À, qua quá trình trải nghiệm, con thấy ra rằng không phải con người sinh ra đã là phàm phu, mà phàm phu chính là do con người tạo ra. Bản tánh vốn tự sáng trong, ngàn đời vẫn thánh chứ đâu là phàm. Nhưng tưởng thánh ở nơi cao mà tạo bản ngã, tự lao vào phàm. Con xin thầy chỉ dạy cho con.
Đúng, đúng là như vậy. Cho nên thầy mới nói là cái người tầm thường á, là luôn là muốn phi thường. Nhưng mà đến khi mà người đó nhận ra là bỏ đi những cái mà cái phi thường mà do cái ảo tượng của mình tạo ra đó, thì lúc đó mình trở lại bình thường. Và khi trở lại bình thường ấy, mới thấy rằng là chính những cái bình thường là vô cùng phi thường đó. Mà mình lại không thấy được cái phi thường trong những cái bình thường, cho nên mình mới là mong cầu một cái đó phi thường theo cái dục vọng của mình, chứ không phải là phi thường thật sự. Tức là mình muốn cái phi thường theo kiểu của mình thôi, chứ còn tất cả nó đã phi thường rồi. Cái hoa này tự nhiên có màu vàng, cái này có màu đỏ, ai mà ngồi mà cô ra mà nó đẹp như vậy, không phải phi thường sao? Cái chân của mình có thể đi được, cái tay của mình có thể nắm được, không phải phi thường sao? Cái mắt mình có thể thấy được, cái tai mình có thể nghe được, không phải phi thường sao? Đó. Bây giờ mình nằm ngủ mà trong này tim nó vẫn đập, phổi nó vẫn thở, rồi máu nó vẫn chạy, rồi trong này nó còn là từ là thanh lọc cơ thể rồi này kia đủ thứ, là phi thường chứ. Mình lại đi khinh thường cái phi thường đó để muốn một cái phi thường trong ảo tượng của chính mình, cho nên mình chỉ là tạo ra đau khổ, tạo ra phiền não mà thôi. Thế còn cái phi thường đó nó đã có sẵn rồi, cho nên ai mà nhận ra được cái phi thường đó thì mới hưởng được cái lời lạc trong cái phi thường của cái bình thường đó. Hóa ra là một người mà gọi là trở thành một bậc thánh đó, chính là cái người đó đã bình thường rồi, chứ không còn bất thường nữa.
Dạ con bạch thầy, con nhờ thầy từ bi chia sẻ ý nghĩa của câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang và các ứng dụng câu này trong đời sống thường ngày. Con xin tri ân thầy.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ấy, thì cũng giống như cái câu mà nói là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là khi mình khởi lên một cái tâm, ứng ra một cái do ứng ra một cái duyên gì đó mà mình khởi lên một cái tâm, nhưng mà mình nó khởi lên thì được, sinh tâm thì vẫn cứ sinh tâm, phải là nói là bây giờ mình ngồi không cho đừng có sinh tâm gì cả, không phải vậy, mà tâm vẫn có thể sinh để ứng với một cái sự việc nào đó, một cái duyên hay là một cái tình huống nào đó thì mình vẫn là khởi tâm, nhưng mà không bị dính mắc trong đó. Cụ thể là thế này, mắt vẫn thấy sắc nhưng mà không bị dính mắc vào cái sắc đó, tai vẫn nghe âm thanh nhưng mà không dính mắc vào âm thanh, mũi vẫn ngửi mùi nhưng mà không dính vào mùi đó, thì ấy, cái đó gọi là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Cái tâm của mình á, tại sao mà nói ứng vô sở trụ? Bởi vì á, bởi vì ngoài đạo á thì họ này cứ muốn là thiền định á, mà thiền định á thì phải tụ tâm vào một đối tượng và cứ là khi trụ vào đó thì được lạc, cho nên người ta thích. Cũng giống như những người mà dùng ma túy thì mỗi lần dùng ma túy thì thích lắm, cho nên là cứ phải dùng ma túy. Nhưng mà khi dùng ma túy thì là bị cột trong đó, bị trù, tức là bị cột trói trong đó. Thì mình đói thì mình ăn, nhưng mà mình không phải bị kẹt vào cái ăn đó. Mình vẫn nghe, mình vẫn thấy, mình vẫn ngửi, vẫn xúc chạm, nhưng mà mình không bị kẹt vào đó. Người nào mà không bị kẹt vào đâu hết á. Đức Phật Ngài nói rằng là không phải là giới tình, không phải là tâm tình, không phải là đoàn nghi tình, không phải là tri kiến thanh tình, mà là vô thụ trước Niết Bàn. Mà là vô thụ trước Niết Bàn. Chứ còn nếu mình bây giờ mình giới tình cái là mình kẹt vô giới tình là cũng được. Mà tâm tình là mình kẹt vô tâm tình cũng được. Mà là mình có thể trải qua tất cả những cái đó, nhưng mà không có trụ lại. Thí dụ như bây giờ cái cây nó sẽ ra hoa, rồi nó sẽ kết trái, nhưng mà rồi nó chín rồi nó cũng rụng, cho nó cũng không trụ vào đâu hết. Nếu như một cái cây mà nó trụ vào một chỗ nào đó đó, thì cây đó coi như là cái cây bằng xi măng. Cây đó là bằng nhựa, chứ không phải cây đó là cây mà cây thật. Thí dụ như mình làm một cái cây đầy trái, nhưng mà là mình để chân vậy hoài thôi, chứ không ăn uống gì được nữa, tại vì nó cứ vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng á là nếu như một cái hạt lúa, Đức Chúa nói rằng là nếu như một hạt lúa mà nó cứ trụ vào đó thôi, tức là nó cứ mãi mãi là hạt lúa thôi á, thì không bao giờ nó cho mình gạo cơm để ăn cả. Mà chính là bởi vì cái hạt lúa đó nó từ mình hủy đi để trở thành cây lúa, rồi cây lúa nó phải ra bông, ra trái, ra hạt lúa, rồi nó lại chết đi. Đó. Tức là nó không có trụ vào đâu cả. Mà chính không có trụ vào đâu đó, cho nên nó mới có sự sống. Chứ còn nếu mà mình cứ trụ lại á, mình thì cứ muốn trụ lại thôi. Cái gì mình cũng muốn trụ lại hết. Mà mình trụ lại cái mà mình chọn, mình thích, mình nghĩ rằng cái đó là tốt, cho nên mình cứ trụ lại vào đó. Nhưng mà khi mình trụ lại vào đó thì chính là mình tự trói buộc mình vào đó. Đó, cho nên á trói buộc vào cái ngạ kiến này, rồi mình nghi hoặc này, rồi mình trụ vào những cái khuôn khổ, trụ vào những cái khuôn khổ, rồi mình tham, rồi sân, rồi trụ vào cái sắc giới, trụ vào cái tâm sắc giới, trụ vào tâm vô sắc giới. Đó, chẳng hạn như vậy, cho nên tất cả những cái đó đều là những trói buộc. Cho nên cái trụ đó chính là những trói buộc. Thật ra đó, nếu mình cứ sống bình thường thôi á, thì mình sẽ trải qua tất cả những cái đó mà không cần phải trụ lại. Mình sẽ trải qua là cái hạt, rồi trải qua là nó nảy mầm, rồi nó trải qua là ra lá, rồi nó trải qua là ra cành, ra nhánh, rồi nó trải qua ra ngọn, rồi trải qua ra hoa, rồi trải qua đầu trái. Đó là nó luôn luôn nó cứ trải qua như vậy, cho nên nó không có trụ lại chỗ nào cả. Tất cả vạn pháp đều không có trụ lại, luôn luôn là diễn biến, chẳng phải trụ lại. Tất cả các hiện tượng là như vậy, cho nên nếu mà mình mà trụ vào, cho nên Đức Phật Ngài dạy trong cái kinh Tứ Niệm Xứ là thế này: khi mình chánh niệm tỉnh giác trên thân, chánh niệm tỉnh giác trên thọ, trên tâm, trên pháp, nhưng mà không tham ưu, không dính mắc bất kỳ pháp nào. Đó. Tức là mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy thân đang đi thôi, chứ không phải trụ vào cái đi. Mình chỉ thấy thân đang ngồi thôi, chứ không phải trụ vào cái ngồi. Mình chỉ thấy cái khổ nó đang sinh rồi diệt thôi, chứ không trụ vào cái khổ, cũng không trụ vào cái lạc, cũng không trụ vào cái gì cả. Mà mình chỉ thấy nó đang đang diễn biến, đang trôi chảy, đang sinh diệt như thế nào thôi. Đó. Toàn bộ cái kinh tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên đó, ngay trong kinh tứ niệm xứ cũng dạy mình là không tham ưu, không bám víu bất kỳ pháp nào, mà mình chỉ thấy thôi. Đó. Cho nên là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm chính là như vậy.
Dạ con kính chào thầy. Con là con trai một trong gia đình, bố mẹ mong con có vợ vì năm nay con cũng đã 28 tuổi. Về chuyện tình cảm, bản thân con phần nào thấy được vị ngọt, sự nguy hại trong ấy, nên tâm có xu hướng không muốn vướng vào. Về chuyện xuất gia, con tìm hiểu một số nơi thì thấy thường xuất gia nơi nào thì dễ bị lệ thuộc vào pháp tu hay truyền thống hành trì nơi ấy, nên con cũng e dè. Niềm vui lớn nhất thường ngày nơi con vẫn là tập sống chánh niệm tỉnh giác. Vậy con cứ sống như thế, còn việc xuất gia hay có gia đình, con có cần định hướng cho rõ ràng hay không ạ? À? Hay cứ thuận theo sự vận hành tự nhiên ạ? À? Con xin tri ân thầy.
Thật ra nếu một cái người mà biết sống chánh niệm tỉnh giác thì xuất gia hay là tại gia gì cũng giống nhau thôi. Quan trọng là cái người đó biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ xuất gia hay tại gia đó thì do cái mà sống thích hợp với cái người đó, do cái người đó sống thích hợp với cái gì á thì người đó làm theo cái đó, thì cái đó nó chỉ là về cái cách sống thôi. Còn cái tu tập đó thì vẫn là cái cốt lõi vẫn là cái chánh niệm tỉnh giác, cái mà mình thường sáng suốt rõ biết cái thực tại đang làm. Đó, là cái đó là cái gốc của tất cả cái tu tập là nằm ở chỗ đó. Còn bây giờ cái người đó phù hợp với xuất gia thì xuất gia, mà người đó phù hợp với tại gia thì tại gia, điều đó không quan trọng. Nếu một cái người mà họ thích hợp với xuất gia đó thì dù trong xuất gia nó có bị ràng buộc cách mấy, họ vẫn giác ngộ giải thoát, họ cũng bị ràng buộc. Đó. Mà họ ở giữa đời đó mà họ chánh niệm tỉnh giác đó, thì họ cũng không bị ràng buộc ở đời. Cho dù họ có lấy vợ đi nữa thì họ cũng không bị ràng buộc, bởi vì cái tâm họ không phải là bị dính mắc trong cái chuyện là phải vợ mình, phải thế này phải thế kia, rồi mình ghen tuông, rồi mình khổ đau khổ rồi này kia. Mình có những cái đó thì cũng vẫn là cũng chẳng sao. Cho nên cái bây giờ quan trọng không phải là xuất gia sống độc thân hay là lập gia đình, hay là mình ở đời nhưng mà mình vẫn không lập gia đình, thì cái đó là tùy theo cái hiểu biết của mỗi người, tùy theo cái tính cách của mỗi người, mà sao cho nó phù hợp với tính cách của mình là được. Đó. Nhưng mà đôi lúc á cũng có những trường hợp mình bị bắt buộc. Khi mình bị bắt buộc phải lấy vợ ví dụ vậy, hay là giả sử như mình bắt buộc phải đi tu, nhưng mà mình ở trong đó mình vẫn là tự do, cho nên thầy mới nói là tự do là ung dung trong ràng buộc. Mình có vẫn bị cái ràng buộc, nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn hoàn toàn tự do thì vẫn không sao. Cho nên cái đó là cứ tùy duyên, cứ tùy duyên thuần pháp là được.
Dạ thưa thầy, con nhờ thầy giải thích giúp con câu hỏi của câu nói của Đức Phật: Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bộc lưu. Điều này liên hệ thế nào đến việc chạy theo một tập khí hay bắt nó dừng lại đều sai ạ? Có phải là cứ để những thói quen xấu đó diễn ra trong sự thấy biết của mình mới đúng phải không thầy? Vì bản thân con hay gặp tình huống là cứ có thói quen xấu và con quan sát thấy sự nguy hại của nó, ví dụ như xem phim, coi tin tức, mạng xã hội, là con chủ động dừng lại luôn, vì nó thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau mỗi lần xem như vậy. Nhưng mà cứ sau một vài ngày thì lại ngựa quen đường cũ, tìm đến những thói quen đó lại. Như vậy có phải là con chưa thấy ra hoàn toàn thói quen đó phải không ạ? Con nên tiếp tục cho phép tập khí hay thói quen xấu đó diễn ra tới lúc mà thấy khổ đủ sẽ buông có phải không thầy? Nhờ thầy giải đáp giúp con.
Cái mà không bước tới, không dừng lại á, thì chỉ có một cái pháp có thể giúp cho mình không bước tới, không dừng lại, đó chính là chánh niệm tỉnh giác, hay là sáng suốt rõ biết cái thực tại đang là. Khi mình sáng suốt rõ biết cái thực tại đang là đó, thì mình đâu có bước tới. Bước tới tức là bỏ đi cái thực tại đang là mà nghĩ đến cái, mà cố rèn luyện để đạt được một cái gì trong tương lai, thì cái đó mới là bước tới. Thành ra là hầu hết những cái người tu hành mà cứ cố để mà ngày mai được thế này, ngày mốt được thế kia, ngày kia được thế nọ đó, đều là bước tới cả. Đó. Nên trong cái còn dừng lại cũng được, tại vì cái pháp nó đang là thì mình đâu có dừng lại được. Pháp luôn luôn là trôi chạy thì mình làm sao dừng lại được. Mình muốn dừng lại cũng được. Cho nên nếu mình cố dừng lại, mình cố bám trù lại, giống như hồi nãy đó, cái câu mà nói là ưng vô sợ trù đó. Nếu mà mình cứ bám trù lại, tức là mình lại dừng lại. Nhưng mà mình lại cứ muốn mong là tương lai phải thế này thế kia, tức là mình bước tới, thì mình lại quên đi cái mà sáng suốt rõ biết cái tại đây và bây giờ. Nhưng mà có một cái điều này á, có cái điều này mình tại sao mình không đủ cái niềm tin để mà tròn vẹn tại đây và bây giờ, là bởi vì như thế này. Bởi vì mình không biết rằng là nếu mình tròn vẹn tại đây và bây giờ mà không thêm bước gì nữa cả, thì đó chính là Niết Bàn. Nhưng mà mình đâu có chịu Niết Bàn đâu. Mình nói là mình cố tu để đạt được Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn ngay tại đây mình lại không chịu. Mình lại cứ muốn là đi tới. Mà cứ đi tới thì làm sao Niết Bàn được. Là tại mình không đủ tròn vẹn với cái thực tại đang là. Bởi vì nếu mình tròn vẹn với thực tại đang là mà không mong cầu gì nữa cả, không tham sân si gì nữa cả, thì đó là Niết Bàn. Thì Đức Phật Ngài định nghĩa là Niết Bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thì bây giờ nếu mình tròn vẹn với cái đang là thôi, chứ không mong, không tưởng là cho là mong sẽ là gì cả, thì tức là Niết Bàn rồi. Nhưng mà mình lại không chịu. Mình lại cứ muốn là một cái Niết Bàn theo ý mình thôi. Cho nên mình cứ bước tới mãi. Mà bước tới thì có nghĩa là luân hồi sinh tử. Đó. Mà dừng lại tức là chìm đắm. Cho nên Đức Phật này, thì ông kia ông mới hỏi lại Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, sao lại không bước tới mà không dừng lại? Thì Đức Phật nói là: nếu bước tới thì Như Lai bị cuốn trôi, còn nếu dừng lại thì Như Lai bị chìm đắm. Cho nên Như Lai không bước tới, không dừng lại. Mà không bước tới, không dừng lại thì chỉ có là mình tròn vẹn rõ biết từng khoảnh, từng sát na, từng khoảnh khắc của cái thực tại tại đây và bây giờ. Nó là vậy thôi. Khi mà mình tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ đó, có nghĩa là mình không dừng lại. Cho nên Đức Phật nói là không chìm đắm trong quá khứ, không chìm đắm trong tương lai, và cũng không chìm đắm trong hiện tại. Đó. Khi mà mình hiểu được điều đó, đó thì mình thấy là chỉ có một cái duy nhất, đó là thường rõ biết, thường tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là. Chỉ có cách đó là không bước tới mà cũng không dừng lại. Đó. Nó rất là rõ ràng. Thì ở trong cái, thầy nhớ ông lầm là trong kinh Viêm Giác ở bên Bắc Tông á, nó có một cái bệnh gọi là, có cái bệnh gọi là bệnh bệnh tu và bệnh không tu. có hai cái bệnh mà bệnh tu và bệnh không tu. Bệnh tu tức là cứ muốn là tu để trở thành, cứ muốn trở thành cái gì đó hoàn hảo, mà không biết rằng là nếu mình tròn vẹn rõ biết cái đang là thì nó đã hoàn hảo ngay tại đây, mà mình cứ muốn tu, cho nên cái bệnh tu là cũng sai. Và bệnh không tu đó tức là mình cứ thả trôi vậy thôi á, cho mình không rõ biết gì cả, mình vẫn sống, nhưng mà mình cứ sống mù mờ vậy, cho mình không rõ biết gì hết á, thì là không tu. Mà không tu như vậy thì là chìm đắm trong từng khoảnh khắc, chứ không phải là không phải là tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc, mà là mê mờ trong từng khoảnh khắc, thì như vậy là chìm đắm đó. Cho nên là có người ta nói bệnh tu và bệnh không tu là đúng đó. Vì đa phần á, tu là thấy, thấy biết tức là hành, chứ không phải là tu là nỗ lực rèn luyện để trở thành. Khi mà mình cứ muốn vẫn còn rèn luyện để trở thành á, thì không bao giờ mình có thể tròn vẹn với cái khoảnh khắc hiện tại được. Đó. Vì luôn luôn là cái hiện tại chỉ là cái bằng đạp để trở thành, chứ không phải là hiện tại là cái đã hoàn hảo.
Dạ thưa thầy, khi cơn đau đến, cơ thể yếu dần, chỉ còn cách nằm im lặng, nhưng dòng tâm thức thì ngược lại, nó trình chiếu liên tục những việc ở quá khứ mà toàn những việc con bị dính mắc, hoặc là tham, hoặc là sân hay si rất mạnh mẽ, khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Và sau đó tâm hiện khởi ý niệm rằng, liệu nếu ta chết ngay lúc này thì sẽ ra sao, ta sẽ đi về đâu với những trói buộc này? Thưa thầy, ngay chính lúc ấy thái độ ta như thế nào cho đúng ạ? Xin thầy cho con vài lời khai thị.
Thái độ vẫn là thấy mình đúng như mình đang là, bởi vì không có cách nào khác được cả, không có cách nào khác được cả. Giống như mình bây giờ mình đang 10 tuổi thì đó là 10 tuổi thôi, chứ làm sao được, chứ làm sao muốn 20 tuổi được. 10 tuổi là phải 10 tuổi, chứ 10 tuổi thêm một giây cũng không được nữa, tức là khi nào nó thêm một giây thì nó thêm, chứ còn mình muốn thêm một giây cũng không được. Mà 10 tuổi là 10 tuổi thôi á, hay là cái ổi nó 3 tháng là 3 tháng thôi á, cho nó muốn thêm cũng được, muốn bớt cũng được. Nhưng khi nó thấu hiểu nó từng khoảnh khắc, khi hạt nó thấu hiểu là hạt, khi ra mầm nó thấu hiểu là ra mầm, dù là ra mầm đau đớn cách nào thì cũng vẫn là thấy đang ra mầm đó, đang ra lá, đang ra cành, đang ra cái này cái kia gì đó. Bây giờ nó đang mới nở, mới ra cái nhú, ra cái hoa, thì nó lại mong sao là có trái chín, thì nó chỉ khổ thôi. Chứ bây giờ nó đang ra, đang mới nhú cái hoa ra thì thấy là nhú cái hoa ra thôi, rồi cái hoa nó to lên thì thấy nó to lên thôi, rồi cái hoa đó nó nở ra thì thấy nở ra thôi, rồi cái hoa đó nó rụng đi rồi nó kết thành trái, rồi nó cứ kết thành trái thôi. Thì nó phải tuần tự, nó phải diễn ra đúng với cái trình tự của pháp, nó phải diễn ra đúng với trình tự vận hành của pháp. Chứ bây giờ mình đang học lớp 1 và mình đang còn bí cái môn toán, thì bây giờ phải làm rõ cái môn toán nó ra thôi, chứ đâu còn cách nào khác. Tức là cái nào mà mình không thấy rõ thì bây giờ mình phải thấy rõ ra thôi, không có cách nào khác cả. Không thể nào mà tự nhiên cái mình lên lớp 2 được, mà là phải tròn vẹn với cái đang là đó, để ít nhất là mình phải thấu hiểu cái lúc đang là đó là thế nào. Cái người này sẽ thấu hiểu được mình đang như vậy, mình đang khổ như vậy, mình đang sai như vậy, mình đang đau đớn như vậy. Phải thấu hiểu được cái giai đoạn đó nhé. Chứ bây giờ mình là muốn đừng có trải qua cái giai đoạn đó thì không được. Cái ổi không thể nào nói là cho tôi 2 tháng rồi tôi vọt lên 6 tháng thôi, cho tôi đừng có hai, từ 2 tháng đến 6 tháng là toàn nó bỏ đi giùm tôi, là không thể được. Anh phải trải qua, nói rằng bây giờ tôi là bây giờ tôi đang mùa xuân thì tôi rất thích, bởi mùa xuân thì tôi ra lá ra đồ tôi rất thích, cho nên bây giờ cho tôi nhảy qua mùa xuân kế tiếp, còn tôi không có trải qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa xuân là tôi thích hợp, cho nên là cho tôi nhảy qua cái mùa xuân kế tiếp thôi. Chuyện đó không thể nào có được. Vậy thì mình đang là thế nào thì mình cứ là như vậy, để mà học ra được là cái giai đoạn đó nó trải qua những gì. Thế nếu không thì mình làm sao mình biết được là mình sẽ mình cái cuộc đời mình sẽ ra sao, cuộc đời mình như thế nào là mình phải trải qua để mình mới thấy nó từng khoảnh khắc. Lúc nào đau khổ là đau khổ như thế nào, lúc nào sai lầm là sai lầm cái gì, sai lầm như thế nào. Những cái bài học đó là mình phải học thông suốt hết. Mình nó là muốn cứ nhảy cấp không à, cứ nhảy cấp không. Đang bây giờ mình nó là thiếu chánh niệm tỉnh giác, cho nên mình mới là để mình bị dồn vào trong vô thức rất nhiều thứ. Cho nên bây giờ mình nằm thì nó cứ hiện ra, có cách nào mà bỏ nó đi được? Nó hiện ra là nó đang cầu cứu mình, là mình, nó đang nhắc mình là bây giờ phải rõ biết. Chứ còn mà không rõ biết lại càng là đưa vào trong vô thức nhiều thứ nữa, càng khổ thêm nữa. Cho nên nó nhắc mình, nó nổi lên như vậy để nó nhắc mình phải là bây giờ từ nay phải lo mà chánh niệm tỉnh giác đi, để đừng có đưa vô trong vô thức nữa. Rồi tôi sẽ xuất hiện ra để cho anh thấy ra được, để cho anh hữu thức hóa vô thức đi. Cho nên tất cả những cái đó đều là hữu lý để cho mình, để mình đọc, để mình hiểu, để mình thấu hiểu được bản thân mình đang là như thế nào. Cho nên không thể từ chối nó được, nó đang là như vậy mà sao từ chối được. Tự nhiên là nói là thôi đừng có ra hoa nữa, cho tôi nhảy ra cái là ra trái chín luôn thôi. Không thể được, anh phải trải qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, khi nóng nắng nóng, khi mưa dầm, đủ thứ. Rồi khi đó anh mới là phải ra bông ra, rồi ra bông, rồi phải mấy bao nhiêu lâu nó mới là kết trái, rồi kết trái bao lâu rồi nó mới ra chín chứ. Tự nhiên cái mình muốn nhảy cấp vậy đâu được. Cho nên mình chỉ cần là đang là như thế nào thì mình thấy được đúng là như vậy, để mình mới học ra được mình đang là thế nào. Đơn giản là vậy thôi.
Kính bạch thầy, nếu hiểu vô ngã là không có gì thì bản ngã là gì ạ? Nó khác gì so với những cái tưởng, trạng thái, cảm xúc sinh ra khi người ta bị dính mắc vào một đối tượng nào đó? Con thấy các tưởng, trạng thái, cảm xúc sẽ mất đi khi con nhận ra mình đang thất niệm. Tuy vậy, chỉ cần con lơ là một chút là con lại bị lôi đi cho đến khi mọi thứ có kết quả rõ ràng. Ví dụ cụ thể là khi con đi phỏng vấn ở 3 công ty khác nhau, con bị tán loạn tâm đến mất ngủ khi phân tích mỗi lựa chọn có ưu, khuyết điểm. Biết chọn cái nào cho đến khi kết quả phỏng vấn được báo về thì mọi thứ chấm dứt. Vậy bản ngã trong tình huống này có không? Đó là gì ạ? Con xin tri ân thầy.
Khi mình chưa thấy sự thật á, thì mình vẫn là còn tưởng tượng. Khi mình chưa thấy sự thật thì mình vẫn còn tưởng tượng về sự thật đó. Và đó là trường tự nhiên. Cho nên bản ngã cũng là trường tự nhiên. Tại vì nếu như mà mình là ngay từ đầu mình thấy sự thật rồi á, thì sẽ không có bản ngã. Nhưng do mình không thấy được sự thật, cho nên mình phải là tưởng tượng. Lúc đầu là tưởng tượng. Ngay cả khoa học cũng vậy thôi. Khoa học là lúc đầu á, bản ngã là gì? Bản ngã chính là một giả tưởng của khoa học. Bản ngã là một giả tưởng của khoa học. Tức là bây giờ mình thấy mưa, cái mình tưởng tượng mưa là cái gì đó không biết nữa. Người thì nói là gió thần sấm, thần sét gì đó, người thần mưa, thần gió gì đó chẳng hạn. Thì lúc đầu người ta mình cứ đặt ra một giả thuyết mưa là thế này thế kia gì đó cái đã. Xong rồi mình trong mới trải nghiệm, chiêm nghiệm hay là thí nghiệm đó, trải qua nhiều lần thí nghiệm, người ta mới hiểu được là mưa là vì sao, tại sao có sấm sét, là người ta sẽ thấy ra. Thì mình cũng vậy, khi mà mình chưa thấy được sự thật thì luôn là mình ảo tưởng. Mình cứ tưởng cái đó là cái thế này, tưởng cái đó cái kia. Mà cái tưởng đó, chính cái tưởng đó là nó tạo ra bản ngã. Bởi vì bản ngã với tư tưởng là nó đi chung. Cho nên người ta mới nói là cho nên có cái phương Tây ấy, triết học phương Tây hồi xưa người ta nói là tôi tư tưởng, tức là tôi hiện hữu, tức là có cái tôi. Khi nào mà tôi nghĩ, tôi suy nghĩ thì nó mới có cái tôi. Mà cũng đúng, cái tôi đó là nó hình thành, nó hình thành là đầu tiên nó hình thành là một ảo tưởng. Rồi cái ảo tưởng đó nó mới suy luận thế này, suy luận thế kia, rồi nó kết luận thế này, kết luận thế nọ. Thì chính những cái đó là nó là tạo thành cái bản ngã. Cho đến khi đó là người ta trải nghiệm và chiêm nghiệm đúng sự thật đó, thì tự nhiên cái một cái phần bản ngã nào đó sẽ bị rơi rụng đi. Rồi cứ khám phá cái thực, nếu mà mình cứ là luôn luôn là soi sáng để mà khám phá cái thực, thì khi mỗi lần mà mình thấy cái thực thì cái ảo tưởng nó sẽ mất đi. Thầy lấy một ví dụ như thế này đi. Ví dụ như một người mới tới cái chùa này thì không biết gì cả, nhưng mà đương nhiên người đó là cần ăn cơm thì phải cần biết cái căn tin nó nằm ở đâu, cái người nó muốn đi vệ sinh thì phải biết là cái toilet ở đâu. Nhưng mà bây giờ họ không biết gì cả, tất nhiên là họ phải tưởng tượng thôi. Nhưng mà khi họ tưởng tượng á thì họ phải đi tìm, cho đến khi họ tìm ra được cái toilet nằm ở đâu, hay là khi đói bụng họ tìm ra được cái căn tin nằm ở đâu rồi á, thì lần sau họ vô là họ không cần phải suy nghĩ gì nữa cả, cái đói cứ tới căn tin thôi. Còn khi muốn đi vệ sinh thì cứ tới cái đó thôi, thì nó hết suy nghĩ, là bởi vì đã thấy sự thật rồi. Còn khi chưa thấy sự thật á thì chắc chắn là ngồi đoán mò thôi à, ngồi đoán mò đó, thì đoán mò rồi suy luận rồi đó đủ thứ, rồi kết luận đủ thứ. Nhưng mà nó không phải như vậy, rồi nó cứ nói rằng là cái toilet nó nằm ở chỗ này, cái em chạy tới đó không có, là mất, là thấy được một sự thật đó nè, rồi nghĩ là chỗ khác, cho đến khi mình thấy ra được cái toilet rồi cả là hết, không còn suy nghĩ gì nữa cả, là mình biết rồi. Cho nên á, khi mình chưa biết, chưa thấy được sự thật á, thì chắc chắn là phải có bản ngã. Chính cái bản ngã nó mới tưởng tượng, rồi bản ngã nó mới lôi mình đi để mà trải nghiệm, để thấy ra cái thực đó. Thì vì vậy cho nên trong tứ diệu đế đó thì mình thấy là cái đạo đế, diệt đế thực ra nó đã có sẵn, nhưng do mình không thấy được cái đạo đế, diệt đế đó, cho nên mình phải đi vào cái con đường của tập đế, khổ đế là chuyện tất nhiên. Nhưng mà nhờ đi vào cái cung đường tập đế, khổ đế đó mới nhận ra được cái sai, cái khổ, cái ảo như thế nào, rồi cái đó mới buông. Cho đến khi đi hết cái mà tập đế, khổ đế đó rồi đó thì mới buông hết, mới là nhận ra là tái ra là đạo đế, diệt đế đã là có sẵn rồi mà mình không biết, cho nên mình mới chạy đi lang thang đi tìm tầm bậy tầm bạ thôi. Cho nên cái bản ngã đó nó là sai lầm, nhưng mà chính trải qua tất cả những sai lầm đó để rồi mới thấy ra được cái thực là gì. Cho nên bản ngã cũng không phải là cái chuyện mà mình cố diệt bản ngã được liền là sai, cố diệt cái tham sân si liền là sai, mà khi nào mình thấy cái tham nó đưa đến cái tai hại như thế nào, cái sân nó đưa đến tai hại như thế nào, thật sự trong trải nghiệm khám phá của chính mình á, lúc đó mình mới thực sự buông nó được, chứ không phải tự nhiên mà mình buông nó được. Vì vậy mà tuy rằng là bản ngã là ảo, tuy rằng tham sân si vọng tưởng đều là ảo, nhưng mà nó lại là dẫn mình đi trải nghiệm. Để qua trải nghiệm đó là mình lại thấy ra cái thực đó. Cho nên nó là hoàn hảo hết, kể cả tập đế, khổ đế cũng hoàn hảo, cho nên mới gọi là đế. Cho lẽ ra mình nói là đạo đế, diệt đế, còn tập phi đế, khổ phi đế thì mới đúng nhé. Chứ sao ta tập cũng là đế mà khổ cũng là đế, bởi vì đó cũng là sự thật. nó không trải qua cái đó thì cũng không thể nào thấy ra được cái thực. À, là bởi vì á, cái thực thì nó lại nó quá bình thường, cho nên người ta không thấy. Phải trải qua cái lặng lội đi tìm trong luân hồi sinh tử cái đã, rồi đến một lúc nào đó chợt buông xuống hết rồi, cái đó mới là niết bàn, mới là hiện ra vậy đó. Còn một câu nữa. À, bây giờ là tuần sau là tại vì thầy có một công việc đi Đắk Nông, cho nên là thầy phải đi Đắk Nông 2 ngày, là ngày Chủ nhật với ngày thứ hai. Cho nên là tuần sau thì nghỉ một buổi. Còn nếu sư Tâm An có giảng có giảng thì thay thế thầy giảng đấy.
Dạ chắc nghỉ đi thầy.
nghỉ lễ một bữa đi. Nghĩa là tuần sau nghỉ lễ là tuần sau là 15 tháng 9. Cho nên nghỉ một buổi. Rồi mình sẽ tiếp tục. Và bây giờ mình cũng hết giờ rồi, mình hồi hướng.
Y đằng nô nhang ti nằng hô tu sâu khi ta hô tu nha ta yôm. Y đằng nô nhang ti nằng hô tu sâu khi ta hô tu nha ta yôm. Y đằng nô nhang ti nằng hô tu sâu khi ta hô tu nha ta yôm.
Vậy là tuần sau mình nghỉ một buổi, tuần kế tiếp nữa mình sẽ quay trở lại. Xin mời quý Phật tử chúng ta có câu hỏi nào thì mình chuẩn bị sẵn ở nhà ha. Hiện tại là đã hết câu hỏi rồi, thì lần sau quý vị có thể gửi câu hỏi cho ban tổ chức, hoặc là mình giơ tay lên để mình hỏi trực tiếp.